Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebede là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước mẻ cá đầy ắp thuyền, với con mắt dân thuyền chài rành nghề, chính ra ông Simon Phêrô phải vui sướng reo hò, thì ông lại quỳ sụp xuống dưới chân Chúa Giêsu, xin ngài tránh xa ông vì ông tự nhận là kẻ tội lỗi. Cá và tội lỗi có ăn nhầm gì hoặc liên hệ gì với nhau không? Nhưng chắc chắn không phải vô lý mà ông Simon Phêrô run rẩy sợ hãi. Ông đã trải qua một đêm vất vả mà chẳng được con cá nào. Nhưng sau khi vâng lệnh Chúa và thả lưới, ông tức khắc bắt được nhiều cá ngoài sức tưởng tượng. Vậy, chúng ta có thể tìm ra một số lý do của sự sợ hãi này. Trước hết, có lẽ vì ông Simon thấy mình còn thiếu tin và đầy hoài nghi. Chính ra, vừa khi gặp được Chúa, ông phải xin ngay ngài giúp đỡ. Hơn nữa, cả khi vắng mặt Chúa, đức tin cũng đòi phải hướng lòng về ngài, nhất là trong khi thất bại. Điều này dạy chúng ta phải rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Chúa vẫn đang có mặt trong mọi tình huống cuộc đời chúng ta, để cảm thông, để hỗ trợ sự bất lực và giới hạn nơi con người chúng ta. Không nhận ra điều đó, dù cố ý hay vô tình, là điều đều đáng trách. Đàng khác, ông Simon hiện đang đối diện với đấng toàn năng toàn hảo, chế ngự được cả định luật thiên nhiên, mọi loài, mọi vật trên trời, dưới đất đều phải tuân phục. Sự kiện mẻ cá lạ lùng vừa mới xảy ra là một bằng chứng, làm cho ông Simon hết sức bàng hoàng. Cả đêm, một thời gian dài, vất vả mà không được con cá nào, so với trong phút chốc, số cá được bắt đầy thuyền chở không hết. Ông Phêrô sợ hãi là điều tất nhiên. Điều quan trọng ở đây là gì? Xin thưa rằng, Chúa không muốn các môn đệ cậy dựa vào sức riêng của mình, mà phải tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Ngài sẽ làm được tất cả đến không ngờ, như Thánh Phaolô đã nói, tôi có thể làm mọi sự trong đấng phù trợ tôi. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không thể đo lường, tính toán hay tưởng tượng được. Lời kinh, nơi chốn và ngay cả sự thánh thiện của chúng ta không phải là những gì cốt yếu để Thiên Chúa có thể thi thố tình thương của Ngài. Điều cốt yếu hơn cả mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta là niềm tin tưởng, niềm phó thác trọn vẹn vào Ngài. Đó là cánh cửa mở rộng để mọi hồng ân của tình yêu Chúa đổ tràn vào tâm hồn và cuộc sống của mỗi tín hữu chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở đôi mắt và tâm trí của mình để nhìn thấy bao hồng ân Chúa đang hiện diện chung quanh cuộc sống chúng con. Để từ đó, chúng con cũng biết dang rộng đôi tay và mở rộng trái tim của mình trong tin yêu và phó thác để đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người trong mọi môi trường sống của chúng con. Amen.
Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúa là tình yêu, là sức mạnh đấm con thầy trong. Những người cha yêu thương, Chúa luôn đồng hành với con. Như người mẹ nhân hiền, hằng dõi mắt theo bước con trên đường. Con tin vào tình Chúa là ánh sáng soi bước con đi. Dẫu biết bao thăng trầm, cùng với Chúa con có lo chi? Con tin vào tình Chúa là hạnh phúc khiến vẫn muôn đời. Trái tim con ngập tràn nguồn bình an chân chưa chẳng ngơi. Mỗi ngày trong đời con bằng gì được luôn có Chúa. Chúa là niềm vui con nâu ân hằng năm bình như đèn soi đêm đen, Chúa thương mở lòng trí con. Chúa là nguồn hy vọng, lòng con đây luôn có dâng cho Ngài. Con tin vào tình Chúa là ánh sáng soi bước con đi. Dẫu biết bao thăng trầm, cùng với Chúa con có lo chi? Con tin vào tình Chúa là hạnh phúc khiến vững muôn đời. Trái tim con ngập tràn nguồn bình an chân chưa chẳng tin vào tình Chúa là hạnh phúc. tin vững muôn đời. Trái tim con ngập tràn nguồn bình an chân chưa chạm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Jakarta, Indonesia. Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Indonesia. Sau khi bay suốt đêm từ Roma, máy bay của hãng Ita Airways chở Đức Thánh Cha Francisco, đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế đã đáp xuống sân bay quốc tế Soekarno Hatta của thủ đô Jakarta, Indonesia vào lúc 11 giờ 20 phút trưa thứ ba ngày 3 tháng 9 giờ địa phương, tức là 6 giờ 20 sáng giờ Roma. Đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay có Bộ trưởng Công giáo vụ Yakub Joni Kumas. Hai em bé trong trang phục truyền thống đã tặng hoa chào mừng Đức Thánh Cha. Lễ nghi đơn sơ với cuộc chào thăm hai phái đoàn Indonesia và Vatican, cũng như vượt qua hàng quân danh dự. Cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Thống y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh Peña Parra và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Không có Đức Thống y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vì Đức Thống y phải chủ sự lễ an táng cho thân mẫu mới qua đời. Hiện diện trong buổi chào đón có Đức Tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại địa phương, Đức Thống y Ignatius Suhadjo, Tổng giám mục Jakarta và một số giám mục Indonesia. Buổi tiếp đón ở phi trường đơn sơ thì lễ tiếp đón chính thức được dành cho sáng thứ tư mùng 4 tháng 9 tại phủ tổng thống. Trong ngày đầu tiên trên đất Indonesia, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi sau hơn 13 tiếng đồng hồ bay và đổi 5 múi giờ. Ngày dùng bữa tối và qua đêm để chuẩn bị một ngày hoạt động đầu tiên tại nước này. Trước đó, sau khi máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ 30 phút chiều mùng 2 tháng 9 từ phi trường Fiumicino ở Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã xuống phần dành riêng cho hơn 80 ký giả quốc tế để chào thăm và cảm ơn họ như thói quen. Đức Thánh Cha chào thăm và bắt tay từng người. Nhân dịp này, cũng có nhiều món quà và thư từ được gửi đến Đức Thánh Cha.
Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh nói về ý nghĩa của chuyến công du lần thứ 45 của Đức Thánh Cha. Tuy không hiện diện trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha do thân mẫu qua đời hôm 31 tháng 8 năm 2024, nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 1 tháng 9, trước khi Đức Thánh Cha lên đường, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại bốn nước lần này là để thăng tiến những mối tương quan với miền này. Singapore, chặng chót của chuyến công du, có đa số dân là người Hoa. Vì thế, quốc đảo này là một địa điểm nổi bật để đối thoại với văn hóa và dân tộc Trung Hoa. Trong khi Indonesia là nước có đông tín hữu Hồi giáo nhất trên thế giới, Đức Thánh Cha viếng thăm Papua New Guinea và Đông Timor. Điều này có nghĩa là tất cả các nước ngài thăm lần này, trừ Papua New Guinea, đều thuộc khối Đông Nam Á. Nói chung, trước hết và trên hết, chuyến công du thứ 45 hiện nay của Đức Thánh Cha biểu lộ sự gần gũi và gặp gỡ, vốn là một đặc tính của triều đại giáo hoàng này. Điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha là gặp gỡ dân của những nước ngài đích thân viếng thăm. Ngài quan tâm lắng nghe, gần gũi và chia sẻ những khó khăn, đau khổ và hy vọng. Sự gần gũi và sứ điệp hòa bình mà Đức Giáo hoàng Francisco mang đến trong cuộc viếng thăm này áp dụng đồng đều cho mọi thực tại. Hễ những nước càng xa xăm về địa lý, thì Đức Thánh Cha càng cảm thấy sự cấp thiết cần gần gũi với các dân nước ấy trong tâm hồn.
Tin Jakarta, Indonesia. Truyền thông Indonesia quan tâm các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Truyền thông của Indonesia, kể cả phía Hồi giáo, đặc biệt quan tâm đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này và chuyến công du lần thứ 45 của ngài. Hơn 730 ký giả, phần lớn là người Indonesia và một số từ các nước láng giềng đã ghi danh tại phòng báo chí của chính phủ, không kể các ký giả đi trên chuyến bay của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, có nhiều sách báo tiếng Indonesia, tức là tiếng Bahasa, được xuất bản nói về Đức Thánh Cha. Cuốn sách tựa đề những lời tốt lành của Đức Giáo Hoàng Francisco do cha Valentino Le Sac, người Indonesia, thuộc dòng ơn gọi biên soạn. Sách thu thập các diễn văn, sứ điệp, bài giảng của Đức Thánh Cha về những đề tài như tình huynh đệ, đối thoại, nạn buôn người, di dân và chăm sóc môi trường. Hai cuốn sách khác cũng bằng tiếng địa phương đã được giới thiệu trong những ngày qua tại Đại học Atma Jaya. Một cuốn thu thập các bài viết của các nhà nghiên cứu, thần học gia và học giả với tựa đề Cảm thương và tuyển chọn, lấy lại khẩu hiệu của Đức Thánh Cha, giải thích, bình luận và thời sự hóa một số khía cạnh trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuốn sách thứ hai mang tựa đề Xin chào người lữ hành hy vọng do các học giả Hồi giáo biên soạn. Họ bày tỏ lòng quý chuộc những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco và nhận định rằng chính nhờ thông điệp Fratelli Tutti cũng như tuyên ngôn ký kết ở Abu Dhabi giữa Đức Giáo Hoàng và Đại Imam Hồi giáo ở Al-Azhar mà các tín hữu Kitô và Hồi giáo thăng tiến sự tôn trọng, tinh thần bao dung, hòa bình, hòa hợp trong xã hội. Trong cuốn sách này, các học giả Hồi giáo nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trên đất Indonesia, làm nổi bật khuôn mặt của Hồi giáo tại đây, quy trọng tâm vào ý niệm ôn hòa, và điều này có thể làm giảm bớt sự xung khắc vì lý do tôn giáo trên toàn thế giới.
Tin giáo phận thân thiết, chủng điện Thánh Nicola khai giảng năm học mới. Sau thời gian nghỉ hè tại gia đình, các chủng sinh chủng điện Thánh Nicola đã trở về chủng điện tiếp tục hành trình ơn gọi. Bên cạnh đó, chủng điện hân hoan đón nhận 19 chủng sinh mới vào gia đình chủng điện cho niên học mới 2024-2025. Niên học được bắt đầu với thánh lễ khai giảng vào sáng 11 tháng 9 năm 2024. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết chủ sự, với sự đồng tế của quý cha quản hạt và quý cha giáo ngoại trú. Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nhà đào tạo chính, Ngài là đấng thánh hóa, biến đổi các chủng sinh trở thành những linh mục, những kẻ chài lưới người. Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về ý nghĩa của việc sống chính trực trong đức tin. Các bài sách thánh mời gọi chúng ta nhìn vượt xa hơn các nghi lễ bên ngoài và tập trung vào sự biến đổi của tâm hồn chúng ta. Chính trực là phẩm chất trung thực trong hành động kèm với xác tín về những nguyên tắc đạo đức. Chính trực bao hàm sự nhất quán về hành động, giá trị, phương pháp và nguyên tắc. Sống chính trực với những hành động cụ thể tuân theo luật Chúa, đó là luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Đó là không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Đó là cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Cuối bài giảng, Đức Cha mời gọi các chúng sinh nhìn lại cuộc sống của chính mình. Chúng ta được mời gọi nhìn vào bên trong và giải quyết những nguồn gốc thực sự của sự ô uế, tham lam, lừa dối, ác ý và kiêu ngạo. Sự tinh khiết không phải là những hào nhoáng bên ngoài, mà là việc đồng nhất trái tim chúng ta với ý muốn của Thiên Chúa, là sự tinh tuyền thánh thiện. Đức Cha Giuse cũng mời gọi quý cha và các chúng sinh dâng lên Chúa cuộc sống tu học trong năm nay. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui phó thác và tràn đầy tình huynh đệ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Đức Thập Y Quốc Vụ Khanh vì sự qua đời của Thần Mẫu. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco về việc bà cố Ada Miotti Parolin, thân mẫu của Đức Thập Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, qua đời hôm 31 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Trong điện thư chia buồn, Đức Thánh Cha Francisco viết, được thông tin về sự qua đời của thân mẫu quý yêu của Đức Hồng Y là bà Ada. Tôi chia buồn về cái tang của gia đình Đức Hồng Y và bày tỏ sự gần gũi của tôi trong lúc đặc biệt đau buồn này. Đồng thời, tôi phó thác thân mẫu quý yêu của Đức Hồng Y cho lòng thương xót của Chúa Cha đấng ban sự sống. Tôi dâng lên Chúa lời khẩn nguyện, xin Chúa đón nhận bà cố vào nơi vui mừng vĩnh cửu, và tôi cầu xin ơn an ủi trong đức tin cho tất cả các thân nhân đang khắp thương sự ra đi của bà cố, và thành tâm ban phép lành hiền phụ cho mọi người. Điện văn của Đức Thánh Cha được đọc trong thánh lễ an táng bà cố Ada, được cử hành vào lúc 9 giờ 30 phút, sáng thứ ba ngày 3 tháng 9, tại nhà thờ giáo xứ Fiavon, thuộc tỉnh và giáo phận Vicenza, miền Bắc Ý.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ, Đức Nguyên Tổng giám mục Brussels báo động nguy cơ ly giáo. Đức cha André Joseph Leonard, 84 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Malines Brussels ở thủ đô Bỉ, báo động rằng hiện nay có nguy cơ ly giáo. Trong bài giảng thánh lễ hôm 23 tháng 8 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Laus ở miền nam nước Pháp, Đức Tổng giám mục Leonard nói, ngày nay có một nguy cơ ly giáo khi tôi thấy cách thức những người giải thích một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục về sự đồng hành hay hiệp hành, một kiểu nói đầy chất thơ phú, họ đề nghị đủ thứ, và tại Đức, sự ly giáo đã hiện diện rồi. Trong các cộng đoàn hoặc trong các giáo xứ và giáo phận, có nhiều tín hữu trung thành với đạo lý, nhiều tín hữu trung thành với các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và Benedicto XVI, các ơn gọi nảy sinh và nhiều khi có con số rất cao. Lý thuyết về giống chủ trương rằng là người nam hay người nữ, đó là điều tự ta quyết định, và thậm chí họ đi tới độ nói rằng các thiếu niên có thể trẻ 15 hoặc 16 tuổi, và thường sau đó họ hối hận, nhưng nay tình trạng không thể lật ngược lại được. Đức Tổng giám mục Leonard nói thêm rằng, phá thai bị coi thường, nhưng người coi thường như thế là những người đã sinh ra rồi và không phải lo sợ nữa. Ly dị bây giờ là một thủ tục rất dễ dàng và mau lẹ. Có những cặp không chống cự, lẽ ra họ phải được khuyến khích để chung thủy với nhau.
Sao em không lần trước
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Bao năm đời con chìm trong u tối vẫn vương bên đời, mê say cuộc chân tin vui giây phút thoáng qua trong đời. Con nào có biết bóng cha đang chờ, từ ngày trôi qua héo hon vì con. Cha luôn chờ mong ngày mai con biết hối tâm quay về. Tình đời phù vân nhung gấm sẽ mau phai tàn, cõi lòng tan nát nhuốc nhớ bao lần, tìm về bên cha với lòng ân nhân. Ngày luôn thật tư những khi đời con ngã xa nhiều phen lẫn xa tình ngài, vì tình yêu mến thiết tha chân hòa thầm ôm ấm con đỡ nâng từng bước. Để rồi hôm nay quyết tâm quay về cùng cha.
Không có vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng có tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài, mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm ở giữa những cánh đồng xanh bát ngát, có một người thanh niên tên là An. Kể từ khi còn nhỏ, An đã luôn được biết đến là một đứa trẻ thông minh nhưng lại hay bốc đồng. Anh có tài nổi bật trong hội họa. Khi trưởng thành, anh rơi vào con đường sa ngã trị lạc. Anh thường xuyên tham gia vào những băng nhóm trộm cắp lừa đảo để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc. Cuộc sống của anh dần trở nên u ám và bế tắc. Người dân trong làng đều quay lưng lại với An, coi anh như một kẻ tội lỗi không thể cứu vớt. Một ngày nọ, trong lúc lang thang trên phố, An tình cờ gặp một cụ già ngồi bên đường. Cụ đang vẽ bức tranh chân dung của một người phụ nữ. An nhìn vào, thấy cảnh sắc ấy đẹp đến lạ thường, nhưng không biết tại sao lòng mình lại nặng trĩu. Cụ già ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt An và nói, những gì con đang tìm kiếm không phải ở bên ngoài, mà chính ở bên trong con. Hãy tìm lại màu sắc trong tâm hồn con. Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng tâm can An. Suốt đêm đó anh trằn trọc suy nghĩ về quá khứ của mình, về những lựa chọn sai lầm mà anh đã thực hiện. Cuối cùng anh quyết định sẽ đổi đời. An bắt đầu vẽ lại những bức tranh của mình, không còn là những hình ảnh u ám mà là những cảnh đẹp sinh động, từ thiên nhiên đẹp đẽ đến những khoảnh khắc ấm áp của con người. Tuy nhiên, hành trình trở về lại không hề dễ dàng. Anh đối diện với ánh mắt khinh bỉ và sự khước từ của người dân trong làng. Nhưng An không từ bỏ, anh dành nhiều thời giờ hơn để giúp đỡ những người xung quanh. Thời gian trôi qua, những hành động tốt đẹp của An dần dần thay đổi cái nhìn của mọi người về anh. Một ngày nọ, trong một buổi triển lãm nghệ thuật mà An tổ chức, người dân trong làng đã đến xem. Những bức tranh của anh không chỉ đẹp, mà còn chất chứa những tình cảm ấm áp. Họ bị cuốn hút bởi tài năng và sự chuyển biến trong tâm hồn anh, và anh được mọi người đón nhận. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của An có lẽ không có gì xa lạ trong xã hội chúng ta hiện nay, khi mà ngày càng có nhiều người trẻ rơi vào con đường ăn chơi sa đọa, chạy theo trào lưu, sống đua đòi, thích thể hiện bản thân để rồi lao mình vào trong các cuộc chơi khác loạt, ma túy, sử dụng chất kích thích, chất cấm vân vân, làm hủy hoại cả tương lai và cả cuộc đời. Chắc hẳn nhiều gia đình trong chúng ta phải cảm nghiệm được nỗi đau này khi con em hay người thân của chúng ta vướng vào con đường nghiện ngập. Những lúc như vậy, chúng ta mới thấy mình bất lực và giới hạn biết bao, khi muốn những điều tốt lành cho người mình thương yêu, nhưng đổi lại chỉ là một nỗi buồn phiền bế tắc trong cuộc sống. Nhưng trong niềm tin chúng ta xác tín rằng, đối với Chúa không gì là không thể làm được. Tội chúng ta dầu có đỏ như son, Chúa cũng có thể làm cho trắng như tuyết. Chỉ vì Chúa luôn ở đó yêu thương và chờ đợi con người quay trở về, như hình ảnh người cha nhân từ trong dụ ngôn đứa con hoang đàn. Cũng như đứa con hoang đàn, chỉ khi con người tìm về lại với chính mình và với các giá trị ban đầu mà Chúa tặng ban cho chúng ta mới có động lực quay trở về. Như Thánh Augustino từng cảm nghiệm trong cuộc hoáng cải của mình, lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Thánh nhân đã mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm những khát vọng của nhục dục, danh vọng và tiền tài để khỏa lấp tham vọng của mình, nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến khi gặp được Chúa. Con đường lầm lỗi của chúng ta thường bắt đầu khi chúng ta vọng tưởng những thú vui bên ngoài. Tiền tài danh vọng mới khỏa lấp được khát vọng vô bờ bến của con người, nên chúng ta lao mình bất chấp để thỏa mãn cơn khát ấy. Nhưng như Chúa nói, con đường thênh thang và rộng rãi, dễ đi, nhiều người thích đi, lại là con đường dẫn chúng ta vào hố diệt vong. Con đường ấy sẽ làm cho tâm hồn chúng ta bị kích phát trong nỗi khát khao không được thỏa mãn. Cũng như câu chuyện của An, khi anh tình cờ nhìn vào bức tranh của ông lão trên đường, bỗng chốc anh thấy được lòng mình, một niềm vui và một sự thỏa mãn của khát vọng. Lúc này anh mới biết mình đã sai, anh đã dừng lại để lắng nghe khát vọng thật sự của lòng mình. Từ đó anh định hướng và làm lại cuộc đời. Con đường trở về của chúng ta được bắt đầu khi chúng ta biết dừng lại để nhận ra con người thật của mình, lắng nghe được khát vọng thật sự và can đảm dấn thân vào. Như Thánh Phêrô trong bài đọc lời Chúa hôm nay, sau khi bắt được mẻ cá lớn ngoài sức tưởng tượng, Ngài nhận ra Thầy Giê-xu đang đứng trước mặt chính là Thiên Chúa, và Ngài đã thốt lên, lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Thật vậy, khi con người gặp được Chúa đối diện với sự thánh thiện của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra con người thật của mình đầy tội lỗi và khốn nạn như thế nào, để khiêm tốn đón nhận ơn Chúa và làm lại cuộc đời. Cho nên trong những lúc đau khổ vì bế tắc và bất lực nhất, chúng ta cần chạy đến với Chúa nhiều hơn nữa, cần cậy trông phó thác vào Ngài hơn nữa, để mong kéo ơn Chúa xuống cho những người đang trong con đường lầm lạc, để họ gặp được ánh sáng Chúa soi dọi, thúc đẩy họ trở về với nẻo chính đường ngay. Lạy Chúa, trước mặt Ngài, ai trong chúng con cũng là tội nhân, không thể nào đứng vững được nếu không nhờ vào tình thương và lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi chúng con biết chuyên cần cầu nguyện cho chính mình và cho những người đang khao khát tìm Chúa. Amen.
Bao năm đời còn chìm trong tôi vẫn vương bên đời. Mê say cuộc chân tìm vui giây phút thoáng qua trong đời, con nào có biết bóng cha đang chờ từ nay trôi qua héo hon vì con, cha luôn chờ mong nhớ. ngày mai con biết hối tâm quay về. Ta đi tìm đời phù vân nhung gấm sẽ mau phai tàn. Cõi lòng tan nát nhuốc nhớ bao lần tìm về bên cha với lòng ân nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.